Đây mới kể chuyện đời xưa của Ngài. Thiền sư Linh Thọ 20 năm không mời chức thủ tọa, tức là trụ trì chùa Linh Thọ mà không mời chức thủ tọa. Thường nói thủ tọa của ta sanh, lại nói thủ tọa của ta trăng trâu, lại nói thủ tọa của ta đi hành khước. Bỗng một hôm đánh chuông sai chúng ra trước tam quan đón thủ tọa. Quả thực vân môn đến, liền thỉnh vào liêu thủ tọa nghỉ ngơi. Nghĩa là coi như biết việc quá khứ vị lai, nghĩa là ông thủ tọa tới liền viết liền. Người thời ấy gọi Linh Thọ là thiền sư tri thánh. Tri thánh là sao? Bởi dự biết trước việc quá khứ vị lai. Quảng chúa là Lưu Vương sắp cử binh, đích thân đến viện thỉnh sư quyết định tốt xấu. Tức là ông quản chúa này, ông cử binh đi đánh giặc. Thì trước khi đi đánh thì biết Ngài Linh Thọ là biết quá khứ vị lai, cho nên đến thỉnh coi cái chuyện đi này nó thành công hay thất bại. Linh Thọ đã biết trước, vui vẻ ngồi tịch. Quản chúa tức giận hỏi, hỏi thị giả: hòa thượng bệnh lúc nào? Thị giả đáp: thầy không hề có bệnh, có một phong thơ bảo hầu vương đến trao. Quản chúa mở bì thấy một tấm thiếp viết: con mắt người trời là thủ tọa trong chùa. Để lại tấm danh thiếp, tưởng nói gì: con mắt người trời là thủ tọa trong chùa, đủ rồi. Quản chúa hiểu ý, liền dừng binh thỉnh vân hôn trụ trì Linh Thọ khai đường đổ chúng. Ông này thông minh ghê, đọc vậy ông hiểu sao ông dừng binh. Bây giờ quý vị có hiểu không? Thì chỉ dặn cái chuyện là bây giờ trong chùa này có ông thủ tọa, đó là cái người có mắt của người trời, tức là người thông suốt, thỉnh ông làm trụ trì, vậy thôi. Nhưng mà nhớ chỉ có hai chữ thủ tọa là ông biết ông dừng binh. Thủ và tọa đó là gì? Sư khai đường thuyết pháp, có Cúc Thường Thị đến hỏi: trái Linh Thọ chính chưa? Cúc Thường Thị ông này cũng là bạn thân của Ngài Linh Thọ, cho nên biết chuyện quá khứ của ông Linh Thọ với Ngài Vân Môn. Thì sư đáp: bao nhiêu năm được tin nói xem. Tức là ông được bao nhiêu năm mà ông được tin đó ông nói xem. Đó, tức là hỏi lại ông đã được cái tin này bao nhiêu năm rồi. Ông lại dẫn nhân duyên Lưu Vương xưa, nhân duyên đời trước đó, Lưu Vương xưa là người bán hương, khách bán hương vân vân. Còn sau Lưu Vương phong thủy Linh Thọ là tri thánh thiền sư. Linh Thọ đời đời chẳng mất thần thông. Vân Môn có ba đời làm vua nên mất thần thông. Bởi vì nói rằng Linh Thọ với Vân Môn hồi trước là bạn đồng tu. Mới đồng tu mà Vân Môn có ba đời làm vua, cho nên rồi mất hết thần thông. Nhưng cái chủng tử đạo không mất, còn Linh Thọ thì tiếp tục tu luôn, cho nên có thần thông. Lưu Vương mời Vân Môn cùng một số tôn túc vào nội cung nhập hạ. Các vị đều cho người trong hộ, trong nội cung thưa hỏi và thuyết pháp. Chỉ có Vân Môn không nói, cũng không người thân cận. Có vị trực điện viết một bài kệ dán trên vách điện Ngọc Bích: đại trí tu hành thủy thị thiền, thiền môn nghi mặt bất nghi huyên, vạn ban xảo thuyết tranh như thật, du khước vân môn tổng bất ngôn. Dịch: đại trí tu hành mới là thiền, cửa thiền nên lặng chớ nên quyên. Nhớ không mấy chú nhỏ? Quyên là sao? Là ồn ào đó, nói om sòn đó. Cửa thiền là nên im lặng chứ không nên nói ồn. Mà xuống nhà bếp của mình thì sao? Thôi nó rỗng rãng, khua chén khua đũa, nói om sòm phải không? Người ta hồi xưa nói cửa thiền mấy câu này mấy đứa thuộc lòng nha. cửa thiền nên lặng chớ nên quyên quyên náo đó, ồn ào đó. Muôn điều khéo nói đâu như thật, dầu có nói giỏi nó khéo cũng không đúng sự thật. Chỉ có phân môn thải ngồi yên, ngồi yên ngài phân môn đó mới là thật là cái người thấy đạo. Bởi vậy cho nên người biết đạo rồi thì không có chuyện gì để nói. Bởi vì sao? Toàn cái nói mình là nói chuyện gì? Quá khứ vị lai không à? Phải không? Chuyện đã qua năm trên năm dưới gặp nhau kể, rồi chuyện mai chuyện mốt gì đó kể. Như vậy thì ngồi lại cứ vậy tốn trà tốn nước, toàn những chuyện quá khứ vị lai không à? Phải không? Còn chuyện đưa uống trà uống nước không biết. Có biết không? Đang uống trà uống nước không biết mình uống trà uống nước, ngồi uống rồi cứ nhớ chuyện quá khứ kể cho này người kia nghe, hoặc là nói chuyện mai kia mốt nọ thế này thế nọ tưởng tượng để cho người ta biết. Thì như vậy mình sống với cái chết chứ không phải sống với cái sống, vì cái sống là cái đang sống hiện sống, còn quá khứ đã mất, qua là mất. Mất mà mình sống cái mất không phải là cái chết là gì. Vị lai chưa đến là cái rỗng. Cái rỗng mà mình sống với cái rỗng mà không phải chết là gì. Cho nên mình sống với cái chết chứ không phải sống với cái sống. Mà người tu thiền phải sống với cái sống là cái hiện tại, ngay bây giờ. Cho nên phải nhớ cái chỗ đó. Đừng có quyền náo quá. Mấy chú thử kể chuyện cho tôi nghe cái chuyện nào, chuyện gì đáng kể. Phải chuyện hôm qua làm gì đó, phải không? Hôm kia đi đâu thấy cái gì đó. Những cái chuyện đó thôi chứ chuyện gì. Chứ ngay bây giờ có chuyện gì kể. Toàn là kể chuyện đã qua, mình thấy, mình nghe. Như vậy đó thì ngồi lại tới bao nhiêu chuyện đã thấy đã nghe của hôm qua hôm kia đó đem kể nhau, mà rồi ồn náo. Thì có nhiều người đa sự hơn nữa, đọc mớ tiểu thuyết, coi mớ phim gì đó, cái rồi thì vừa cuốc cỏ vừa kể chuyện à, tiểu thuyết đó nói vậy kia kia nọ, phải không? Cuốn phim nó nói sao toàn là những chuyện rỗng không à, không có gì thực tế. Tiểu thuyết là ngồi tưởng tượng có một người nào đó, những cuồng phim là những ai ta bịa ra rồi tạo hình ảnh để cho mình coi rồi mình mắc kẹt. Nói thí dụ như nói cuồng phim mà gọi là Tổ Đề Đạt Ma đó. Tổ có bị mà vua Ngụy mà bắt ngài kéo xe lên núi không? Người nói là ngài đi ngài không có ghé triều đình, đi thẳng vào núi mà rồi tạo ra nào là kéo xe đi rồi vậy mà coi thích. Toàn là mình coi trong cái tưởng tượng của người khác, sống trong ảo tưởng mà chịu. Còn cái thực tế ngay bây giờ lại quên. Đó, như vậy thì rất là đáng thương. Mình sống với cái chết, cái không có gì hết. Tu là phải thức tỉnh điều đó. Về sau sư trụ trì Vân Môn bình thường thuyết pháp thích nói ba chữ thiền: cố, dám, di. Hỏi gì cái đó? Cố, hỏi dám, hỏi gì di. Trả lời chữ vậy đó thôi. Cho nên gọi là ba chữ thiền. Lại nói một chữ thiền, như vị tăng đến hỏi: giết cha giết mẹ đến trước Phật sám hối, giết Phật tổ đến chỗ nào sám hối? Thì Vân Môn đáp: lộ. Lộ tức là phát lộ đó. Lộ mình đọc là lộ đó, là bài. Bài vậy thôi chứ không có nói thêm chữ nào hết. Một chữ vậy suy nghĩ gì, làm sao mà suy nghĩ? Thì nói một chữ, đáp một chữ này nó có khác với Tổ Lâm Tế một tiếng hét hay không? Có khác với ngài Đức Sơn một cây gậy hay không? Như vậy thì dù một tiếng hét, dù một gậy hay là một chữ lỗ cũng là một lối thôi, phải không? Sử dụng khác nhau chứ không có gì hai. Lại hỏi: thế nào là chánh pháp nhãn tạng? Vân Môn đáp: phổ, tức là khóc. Như vậy đáp có một chữ một. Quả là không cho nghỉ nghị đến chỗ bằng phẳng. Bằng phẳng tức là tâm mình nó bằng phẳng đó. Lại hay mắng người, tức là quở. Mắng người không có thấy được cái thật. Nếu hạ một câu nói giống hệt cây cọc sắt, hạ một câu nói thì giống như cọc sắt đóng xuống, không có xê dịch. Về sau xuất phát được bốn vị hiền triết: Động Sơn Sơ, tức là Động Sơn Thủ Sơ, Trí Môn Khoan, Đức Sơn Mật, Hương Lâm Viễn, đều là bậc đại tông sư. Hương Lâm làm thị giả 18 năm. Khi tiếp người, sư thường gọi thị giả Viễn. Viễn đáp: dạ. Sư nói: là cái gì? Nói nhiều đó, kêu tên cái dạ hay là cái gì thôi. Mà như vậy đó, như thế đến 18 năm thành người xưa ta học kiên cố vậy đó. 18 năm thôi, cứ bữa cũng bị kêu vậy thôi, kêu dạ, dạ cái là cái gì thôi. Rồi làm thinh đó, không nói thêm gì nữa hết. Như vậy mà 18 năm, một hôm Viễn đại ngộ, với môn nói: từ nay về sau ta không còn kêu người ngộ là ta khỏi kêu nữa. Vân Môn bình thường tiếp người hay dùng thủ đoạn của Mục Châu, thật là khó bề gá nương, lối rèn luyện tháo chốt nhổ đinh. Rèn luyện được cái lối tháo chốt nhổ đinh, tức là gỡ những cái kẹt, những cái mắt cho mình đó. Tiết Đậu nói: tôi mến Thiều Dương. Thiều Dương tức là Vân Môn. Mái định cơ, mái mới định. Mái mới định tức là cái mái mà nó đã mới được an định. Một đời vì nhổ đinh tháo chốt, cái đặc biệt của ngài là trọn đời tháo đinh nhổ chốt cho người. Sư buông buông câu hỏi, hỏi chúng: ngài 15 về trước chẳng hỏi ông, ngài 15 về sau nói cho một câu xem. Quả thật ngồi dứt thiên sai, không thông phàm thánh. Nghĩa là thiên sai vạn biệt, ngay câu nói này là hết. Tự đáp thai, mỗi ngày đều là ngày tốt. Câu ngày 15 về trước là ngày ngồi dứt thiên sai, câu ngày 15 về sau cũng ngồi dứt thiên sai. Không nói ngày mai là 16, không có 16, 17 gì hết. Người sau chỉ quản theo lời sanh hiểu, có dính dáng chút nào, Vân Môn lập tâm phong ấy, ắt là có chỗ vì người. Hỏi xong liền tự đáp thai: mỗi ngày đều là ngày tốt. Câu này thông suốt cổ kim, từ trước đến sau đồng thời ngồi dứt. Nếu mà chúng ta chỉ đảng tri kim nhật nguyệt đó, thì đó là mỗi ngày đều là ngày tốt, phải không? Nên nó hay, nó thực là hay. Nghĩa là người xưa ai tới chỗ đó rồi thì đều thấy giống nhau. Nghĩa là chỉ biết ngay ngày này thì ngày nào không phải là ngày tốt, vì tâm nó còn có bận bịu, còn có dính níu cái gì, cho nên ngày nào cũng là ngày tốt hết. Sơn Tăng nói thoại như thế cũng là theo lời sanh hiểu, người giết không bằng tự giết. Vừa khởi đạo lý là rơi hầm rất khó. Người giết không bằng tự giết, tức là nghe người ta mà ngộ mà thấy, không bằng tự mình ngộ tự mình thấy. Vân Môn trong một câu đều đầy đủ ba câu trong tông chỉ nhập người. Như thế nói một câu cần thiết phải quy tâm, nếu không như thế tức là đổ soạn, tức là nói một câu phải trở về cái tông chỉ của mình. Còn nếu không như vậy thì tức là thiền hòa đổ soạn đó, tức là lối thiền mà thiền lộn xộn. Người ta nói cái kiểu mà sào bằng đó, chỉ đổ soạn tức là sào bằng, lộn xộn. Việc này không cho nhiều luận thuyết, sao người chưa thấu phải cần như thế. Nếu người đã thấu liền thấy ý chỉ cổ nhân, hãy xem Tiết Đậu làm sáng biệt.